Lâm Kỳ chàng.
Nguyên Nguyên, anh muốn nhắc một lần chót cho em nhớ là đừng bao giờ nhìn anh bằng cái nhìn sai đắm của một tình nhân. Em hãy nhìn anh bằng cái nhìn của cô em họ, như thế mới mong hoàn thành được kế mỹ nhân.
Nhưng em yêu anh.
Là gái hung nô, bổn phận em là phải ru ngủ và mê hoặc mạc hầu, vị quan tri phủ già nua của nhà Hán, cho đến ngày đoàn quân hung nô bách chiến bách thắng của chúng ta có thể theo ngõ giang nam này mà làm cỏ quan quân nhà Hán.
Hình như anh không còn muốn gặp em. Phải chăng ánh mắt của Huyền Châu tiểu thơ đã làm anh thay đổi?
Nguyên Nguyên, anh cấm em ghen bóng gió và lo nghĩ vẩn vơ. Phải gác lại tình riêng mà nhìn vào sứ mạng. Em nên nhớ, đối với mạc hầu tri phủ, dẫu em ghét cũng phải cười vui, phải nói tiếng yêu đương. Còn với anh, dù em nặng tình thương, cũng dằn cơn sôi động phải hứng hờ lãnh đạm. Ta hy sinh mối tình đầu để hoàn thành kế nhiệm màu.
Em lo lắng mối tình riêng tươi thắm của đôi ta, theo thời gian rồi đây sẽ phôi pha. Vì bên cạnh nàng Huyền Châu xinh đẹp, anh đổi thay tâm tình, em khổ sầu riêng mình.
Em đừng nghĩ chuyện vu vơ, sở dĩ ta phải ẩn nhẫn đợi thời cơ là vì hiện tại quân của ta chưa đủ sức đối diện trường chinh với quân Hán. Kìa, có bóng người đến, anh phải lắng mặt.
Huyền Huyền ai nương, giọng nàng sao mà êm mơ huyền diệu, như tiên thì thầm tình trăng do chơi vơi. Ước làm sao ta được sống ngàn đời để khỏi mất ai nương và tất cả.
Dạng tạ ơn thượng quan đối tượng nên phận qua hèn cỏ dài.
Ai nương ơi, được nhìn ngắm dung nhan kiều diễm, ta mê mẩn tâm thần, tưởng chừng lạc lối động đạo cùng tiên Nga hội kiến.
Bẩm thượng quan xin chưa qua lời khen tặng sắc thiên hương, mà thẹn tuổi phận hồng nhan thua kém xa đó qua hai đường. Chẳng qua ngày độ lượng muốn an ủi tâm hồn của hoành, một cánh bèo trôi một đóa hoa lạc loài.
Ai nương chớ khiêm nhường, chớ buông lời hờn riêng thân thế. Ta đã yêu nàng với tâm tình nồng say đắm đuối.
Thượng quan đã yêu em sao còn nghi hai người đáng tin, là Lâm Kỳ biểu huynh và Thiết Mãn đại sư.
Không, ta vẫn tin cẩn và hậu đãi Lâm huynh và sư phụ của người luôn, vì ta là em rể của Lâm võng sĩ kia mà.
Thưa cha.
Huyền Châu con. À, lại có hàng sinh đại thi sĩ nữa chứ.
Bẩm thượng quan.
Huyền Châu con, cha muốn khuyên con đừng bao giờ yêu kẻ bất tài vô dụng. Hãy noi gương Ngọc Bích em con, nó biết chọn tay kiếm khách anh hùng như Vũ Khanh trang sĩ. Cha nói thế, con đủ hiểu ý cha rồi. Thôi, cha vào trong, kẻo ai nương Nguyên Nguyên trong đợi.
Hàng sinh chàng, khuyên chàng chứ phận chi buồn lòng. Thật ra em cũng nhận thấy đã đến lúc bậc nho sinh tài trí như chàng phải để ý đến việc kim cung.
Kim cung mà làm gì? Văn tài quanh ha không giúp ích gì được cho văn quốc ư?
Văn tài xuất chúng của chàng chỉ ổn định được lòng người thời bình, chứ không đuổi được thù thời loạn.
Em nói thế, thảo nào cha em chẳng xem thường tài mua bút của anh.
Chàng đừng lầm hiểu lòng em. Yêu chàng, em muốn đánh thức chàng tình mộng nhô sinh, gạt nghiêng bước đi sống đời dùng tương. Chàng ôi, khi non nước sắp lâm dòng nguy biên, bởi rợ hung nổ ao chiến tham tàn. Chúng đang đợi thời cơ để thực hiện mộng tâm loan, nếu chàng không đổi nghề văn ra võ nghiệp, dùng kim thần ngăn chung giữ biên cương, thì tình ta sẽ là một bài thơ ly biệt. Riêng em phải mang sầu hận muôn đời, mà chàng cũng lỡ mộng yêu y đương, bé bàn duyên số.
Rỡ hung nô chỉ là quân ô hợp, đã bao lần thôi bại đau thương.
Vẫn biết sức chống ngăn của hang tộc hùng cường, nhưng dân ta sẽ bị chim lằn từ tất đất.
Em là gia nhân thì chỉ nên nói về hương sắc, về muôn hoa đua nở giữa mùa xuân. Em thấy chăng ánh sáng dần trăng thơ mộng, bùa lưới văn tơ khắp ngọn lá đầu trăng. Kìa là một cánh sen tươi thắm ngự trên mặt kỳ nước yên lành, và bao nhiêu cảnh đẹp dịu dàng như thầm ca tụng cuộc đời tươi đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng như bài thơ, trời sinh ra anh là để làm thơ, để ca ngợi tình yêu và hương sắc. Anh không muốn làm quen với kim thép, vì anh sợ có ngày phi dây máu hồn thơ.
Xin từ biệt, vì nàng thơ đang chờ hàng sinh bần sĩ.
Hàng sinh, hàng sinh.
Vũ Khanh, mưu kế ta sắp bày đã xong, cháu và Quyền Châu cứ y theo nó thi hành. Kìa, nhà sư giả của ta đã đến.
Thưa bác,
nhà ngươi phải có giọng sư cụ và điệu bộ nhà tu.
Mô Phật.
Vũ Khanh ơi, thật đáng ghét, cứ chạy trốn người ta hoài à. Và chào hòa thượng, chào lão bác.
Mô Phật, kính chào tiểu thơ. Thưa tráng sĩ, bần đạo từ xa lặn lội đến đây tìm tráng sĩ là để trao cho tráng sĩ một bức thơ của Thích Huệ Quang, vị hòa thượng quá cố trụ trì ở chùa Quan Âm.
Thơ gì đó chàng?
Vũ Khanh cháu, trước giờ đi về cõi Phật, cậu ân cần nhắc nhở cháu nhớ, đừng bao giờ quên lời phát nguyện ngày xưa. Hãy nói theo đường đi của cậu, cậu gửi cháu lại cho thầy Thiện Tâm. Trời ơi, cậu tôi chết mà tôi không thấy mặt.
Nếu tráng sĩ nặng lòng thương nhớ ngài Thích Huệ Quang đã từ bi quá cố, thì bần đạo khuyên tráng sĩ nên khắc cốt ghi tâm những lời ngài đã dạy khuyên, là phải lánh xa cuộc sống trần tục lũy phiền, noi gương ngài xuất gia tìm đường siêu thoát, trong tiếng mõ hội chuông trong kinh kệ cao thâm.
Đã từ lâu tôi thường lo nghĩ vẫn giờ, vì biết con người sanh ra giữa chốn trần ai, công danh sự nghiệp chỉ là bọt nước làng mây.
Sau khi không chàng nói dòng trang đời, như kẻ bất tài thất chi muốn trốn đời giữa tiền môn.
Thưa bác, cháu đã quyết định xuất gia đầu Phật.
Bác rất vui mừng, xin cáo từ tiểu thơ.
Mô Phật, xin chào tráng sĩ, chào tiểu thơ.
Vũ Khanh, anh đi tu để được gì, ai bắt buộc anh?
Một nghĩa vụ thiêng liêng bắt buộc anh em mà. Dạ, anh đi, anh cô quên em ngày nay, để ngày sau được gần em mãi mãi.
Để ngày sau được gần em mãi mãi. Hay để ngàn ngày sau và muôn vạn năm sau, phi sầu nhớ tiếc thương. Một mối tình tan vỡ chẳng biết gì đâu, không người lầm lỗi, chẳng kẻ đổi thay, mà người phải rẻ đông. Dòng yêu thuyền nghỉ mong, kẻ nghỉ một phương đi trời, người nghỉ một.
Anh xin trả lại em tất cả tình em trao, để em xây mộng đời với một người mới phi thường. Mong đời em được vui đẹp cõi thiên đàng mà anh ước mơ.
Em không thể quên anh, em chết mất.
Ngọc Bích, Ngọc Quyết.
Quyền Châu, được cùng tiểu thơ so bước dưới ánh trăng, tôi cảm thấy mình đã biến thành một người rừng không tên tuổi.
Trang sĩ tự hạ mình thì thôi, cái đẹp của giai nhân làm sao sánh được cái đẹp hùng tráng oai nghiêm của một trang dũng sĩ.
Nếu thật sự tôi có đầy đủ những cái đẹp đó, thì tôi xin thêm vào đó linh hồn để dâng tặng tiểu thơ, hầu mong được làm một tên nô lệ.
Em ân hận nó không được cùng tráng sĩ hạnh ngộ sung hương, vậy mà từ bấy lâu nay em không thấy cái tên hàng sinh ngẩn ngơ bỉnh hoàng là vô duyên đáng ghét.
Nếu tiểu thơ muốn không còn bận mắt, thì với cánh tay này tôi sẽ ném hắn qua bên kia bờ thế giới.
Lão, tên thất phu kia đừng vô lễ.
Hàng sinh,
nhà ngươi muốn gì? Muốn được ta bóp chết hay nhờ ta đâm thủng con tim?
Ta muốn dạy ở mi một bài học về lễ nghi, cho bỏ tánh kiêu căng hỗn lao với mọi người. Đừng nói xấu nhiều lời nghinh yêu ngang khi vắng mặt của đối phương.
Hàng sinh chàng xin đừng dại dột, hãy tự lượng sức mình. Nếu nông nổi không còn nghĩ suy ắt trước ly hiểm nguy.
Thôi cầm đi, ta không muốn nghe người đẹp mà tâm hồn bận nhờ phản trắc điều hòa. Lâm Kỳ, ta thể lấy máu nhà ngươi.
Lấy máu bằng gom hai với bút lòng hỡi thị nhân ngu dại tên trói gà không chặt.
Ta không hèn nhát non gan, giúp mi có dịp để khoe tài cùng với người đẹp.
Hàng sinh, gom đây.
Trang sĩ, xin trang sĩ đừng hạ kệ dưới tay.
Nể lời tiểu thơ, ta thà mì khỏi chết. Tiểu thơ, hãy cùng tôi trở vào yến tiệc cho khỏi bẩn mắt với tên này.
Vâng.
Hàng sinh có sao không? Để tôi buộc lại việc thương.
Không cần, tôi không cần một ai thương hại. Chào Vũ Khanh.
Hàng sinh đã quốc khẩn ra đi vì thay tử bất tài trước gió lực. Hàng sinh ơi, tôi mong anh sẽ từ bỏ ngọn bút lông để cầm thanh kim bao, và lực lượng trong thầm lăng của dần hang sẽ có thêm một dũng tướng quay hùng. Đây là công khó của quyền châu ủy cây bát thượng điền, nhưng hàng sinh chỉ biết quan hận kẻ phụ tình trong võ kinh văn. Mà riêng Vũ Khanh tôi cũng có lỗi, đã khoanh tay đứng nhìn người thó nhục. Anh ra đi với nỗi lòng căm tức, chớ biết đâu đó là những người thân quý nhất trên đời.
Quân sĩ,
dạ,
hãy bắt tất cả những kẻ có mặt trong chùa này cho ta.
Dạ. À, Quyền Châu, Vũ Khanh.
Quyền Châu, còn đến đây làm gì?
Thưa cha, mặt chị đã tái rồi, chị hãy nói đi.
Tại sao vậy đồ bất hiếu? Không lẽ chúng bay là bọn mưu phản triều đình? Rồi chúng bay phải chết.
Thưa quan tri phủ, tôi thu thật với ngài, chính chúng tôi là...
Thưa cha, chúng con lỡ dài.
Sao? Đồ yêu tử bôi lọ gia phong.
Thượng quan dành cơn phẫn nộ. Theo mạc sĩ thì kẻ đáng chết chính là Vũ Khanh, là kẻ giả vờ đi tu để bài trò dâm loạn, dùng quỷ kế tà tâm mê hoặc lôi cuốn Quyền Châu.
Không không, tội nhân chính là con người đẹp vượt qua kinh tường cao đi tìm phúc sai xưa.
Được rồi, ta sẽ dành cái chết cho cả hai, để cõi âm không thiếu hương chắc nết lang tâm.
Ngài hãy giết tôi đi, bằng cực hình nào cũng được. Xin ngài tha cho Quyền Châu vô tội đáng thương.
Dạ, xin ngài tha cho con người tuyệt sắc mới phạm tội lần đầu.
Dạ, xin cha tha tội cho một anh hùng mới nhất phiên lầm lỡ.
Ủa, lầm can sĩ xin tha một, con xin tha một, thì cha bắt ai chết bây giờ?
Không ai chết cả, ngài để cho họ được sống.
Hàng sinh đã về.
Phải, tôi đã về kịp lúc chứng kiến một trò đời bẩn thỉu.
Cấm, tên trói gà không chặt, hãy cút đi, nếu không.
Thế à, ta là kẻ trói gà nên không cần phải dùng đến kiếm. Mời nhà ngươi.
À, khốn nạn, ta sẽ gọi thầy ta, mới chờ xem ta trả thù.
Tráng sĩ, Hàng tráng sĩ, tráng sĩ quả là một thiên thần có những cánh tay vô địch mà mắt phàm không nhìn thấy được.
Dạ, đại nhân quá khen.
Lúc nào tráng sĩ cũng xứng đáng là rể con gia đình họ Mạc. Ngọc Bích con.
Dạ.
Con hãy tâm sự với tráng sĩ. Cha phải về trước để gặp Thiết đại nhân.
Hàng sinh, thật em rất vui mừng.
Hãy giang ra, kẻ lang tâm đã đánh mất linh hồn.
Hàng sinh, tôi khuyên anh chớ nặng tiếng với nàng. Quyền Châu không phải một gái lăng loàn, anh không quyền mỉa mai nguyền rủa miệt khinh.
Vậy ai có quyền được đối với con người đẹp? Quyền ấy có phải chẳng đã về tay Vũ Khanh?
Vũ Khanh vẫn bạn tốt và em vẫn yêu chàng. Vì lẽ riêng bí ẩn em khó nói rõ ràng. Chỉ còn đủ gan chối tội phải chăng? Chàng biết đâu sự thật mà em không nói được.
Phải rồi, không nói được nơi đây vì không phải là phòng riêng.
Không cần phải nói nhiều, tôi là kẻ dở mỏng nữa chừng. Hàng sinh hãy giết tôi đi.
Xin chàng hãy giết em.
Không, tôi sẽ cho hai người được sống. Vì hai người là những kẻ biết yêu và sống, nên cần phải được sống và yêu trong ấm êm sang cả trong đẹp vui tươi thắm muôn đời. Nhưng phải sống ở trong ngục tối hang tù, để họ khỏi làm mắt thanh cao đau đớn khi để trôi gạt đi người thân, và đánh lừa sự trung thành của những người yêu chân thật, cũng đi để cho khỏi nhục nhã xót đau khi phải nhìn bóng trăng tình khiết và nhìn ánh sáng nhuộm màu vàng.
Em biết nói gì để chàng hiểu và tin em bây giờ?
Cô còn nói gì được nữa? Sao cô không cười lên trước một người tình bị cô miệt khinh quánh bỏ, và một đứa em đã bị cô cúp mắt người yêu?
Chỉ là chị của em mà, tại sao chị không cúp em ngọc bao bạc vàng lầu hoa nhung lụa, mà chị lại cúp của em lẽ sống duy nhất đi ở trên này? Tại sao chị không giết em đi, để em khỏi phải khóc ngày này về sau, chị cũng không buồn đau ân hận. Chị dạy em yêu thương, chị khuyên em đừng ích kỷ, chị nhắc em làm việc phải điều hay, để rồi ngày nay chị dạy em khóc, chị làm chuyện xấu xa, chị bôi lọ giao phong, chị để hèn ích kỷ nghi, và chị nhẫn tâm phá hủy một người tình.
Ngọc Bích, em nên nhẹ lời thương hại Quyền Châu.
Thương hại? Tại sao chàng chẳng thương hại em, nỡ để em sầu em khổ?
Ngọc Bích, anh xin lỗi đã làm cho em sầu khổ, đã không đáp lại tình em bằng một mùa hoa ân ái ngát trời hương phấn, và một cuộc sống bình lặng yên vui như dòng nước chảy dưới trăng lành mây đẹp. Em hãy quên anh đi, quên như một lần gió mà em không cần biết từ đâu đến, rồi đây nó sẽ về đâu. Em hãy xem anh như là một cơn gió thoáng qua mà. Tuy anh là một tội nhân, nhưng anh muốn em hiểu anh là một người bạn tốt, một người có thể chết vì em, trung thành vì bạn và không thẹn mặt với muôn người hiền.
Trung thành à?
Vũ Khanh, rồi giấc mộng của chúng ta sẽ ra sao? Vũ Khanh ơi, dù trời không chiều lòng chúng ta, nhưng Vũ Khanh cần phải sống.
Phải, Vũ Khanh phải sống. Sống cho lòng ích kỷ, cho cuộc sống đê hèn, cho khát vọng buồn si, cho tâm hồn bẩn thỉu, và cũng sống để làm một anh hùng lý tưởng của người đẹp Quyền Châu. Nhớ lại ngày qua, người tôi yêu muốn giết tôi bằng gươm kẻ khác,
Còn bán hiền tôi đứng nhìn tôi là một thằng hề bị chà đạp đuổi xua bằng một cách nhục nhã ê chề. Tôi muốn hai người bị giam vào ngục tôi không phải vì tôi là kẻ tiểu nhân thù oán chuyện ngày xưa, mà tôi chỉ muốn đời bớt đi hai con người tội lỗi đang khinh quân.
Hải quan!
Sao? Cùng giết tôi à?
Không, em muốn tự giết em. Em muốn tự giết em để oán hận chàng lắng xuống. Mà tha tội cho Vũ Khanh là một kẻ đang sống trên đời. Vì yêu nên Vũ Khanh cố miệng mà phải câm lời. Chứ sự thật Vũ Khanh chẳng yêu em, mà em đến đây để cầu xin ban bố tình yêu. Vì em là kẻ lang tâm, tình yêu mất nghĩa trăm năm chờ đồng. Dù cho hồn vẫn trắng trong, dù cho có lúc ý sầu mong chàng về.
Cô sầu mong tôi à? Tôi là kẻ chết hồn thơ, cô đừng nói chuyện vẫn dơ thương sầu. Đời tôi nay đã bắt đầu mơ danh tương đến đầu lâu xác người.
Nếu thế thì chàng hãy giết em đi, để bắt đầu cho những chiến công danh tương. Và cởi trôi tha tội cho Vũ Khanh, để nuôi lên một tâm khi trượng phu, một tấm lòng của khách cùng anh mà thương. Muốn làm một danh chàng nên nghiêm khắc dung mạnh tay hương, và chàng hãy khoan nghi dung mà mở rộng cửa lòng. Em là một kỳ khách má hồng, mà trời xanh để ngược dòng đắng cay. Không hiện tại chẳng ngày mai, chết là thoát kiếp đi đọa đài trung kiên.
Tôi không quyền giết và xử tội ai cả. Các người phải sống để chịu sự hình phạt của lương tâm. Đồ quý, tôi giao ngài những tội nhân.
Dạ. Yeah.
Hãy mở ngục cho ta, Quyền Châu. Tôi ân hận đã để thân ngọc của nàng phải trải đêm dài trong ngục lần. Nàng hãy kiên nhẫn chờ. Chờ một canh nữa thôi, tôi sẽ có đủ quyền lực biến nơi đây thành phòng hoa lầu ngọc.
Phòng hoa lầu ngọc hay là địa quyệt của kẻ phản bội ngu si?
Quyên quyên, ai cho phép nàng vào đây?
Còn anh, ai cho phép anh dám vào nơi đây để điên cuồng bộc lộ tâm tình? Dân người trái tim cầu xin chết trước nữ thần hiển linh. Thật là ngu tôi, anh là kẻ đã đi ngược đường sai lối.
Cô có quyền gì hay cô chỉ là nàng hầu của Mạc gia?
Tội anh đã nhiều, hãy chống mắt mà xem tôi trả thù. Chào anh.
Trang sĩ, nếu trang sĩ thật lòng yêu em, xin tha thứ dùng Vũ Khanh vô tội. Chàng hãy nói yêu em bằng hành động, thì em sẽ nguyện theo anh đến cuối chân trời. Xây mộng yêu đương để đáp lại tình thiết tha cao quý của một trang quân tử anh hùng.
Nhưng tôi muốn nói,
ngoài kia gió trăng đang chờ ta, dìu nhau đi trong hương sắc ngàn hoa.
Ôi nên thơ cánh gió trăng qua kệ buông, triền miên say nồng giấc mộng vàng thiên thai.
Được rồi, ta sẽ chiều ý nàng.
Dạ.
Điều chi?
Quân ta đã lui dần và đã rối loạn hàng ngũ.
Được rồi, Quyền Châu hãy theo ta. Quân.
Dạ.
Đừng thả Vũ Khanh bắt về làm con tin cho ta.
Bắt Quân Điền.
À, Lâm Kỳ giết ta.
Quân sĩ.
Dạ.
Ai đuổi theo quân giặc.
Dạ.
Kìa, bắt Thượng Điền. Hàng Sinh, Quyền Châu, bạc chết mất.
Quyền Châu, ta không ngờ đến phút cuối cùng mà cô vẫn còn theo giặc.
Quân giặc.
Bác Thương Điền, bác Thương Điền, tỉnh lại bác, xin bác cho Hàng Sinh biết cháu đã làm gì. Bác ơi, cháu đã bị hiểu lầm.
Cháu.
Bác.
Quân giặc.
Bác. Không thể được, bác không thể chết. Bác ơi, bác đã đem theo xuống mồ lẽ sống của cháu rồi.
Lẽ sống của cô là yêu nhiều và yêu cả quân giặc, trong khi cô có người cha theo giặc. Đáng khen lắm. Rồi đây cha con của cô sẽ chịu tội trước triều đình. Chào cô.
Hàng sinh.
Ôi tuyệt đẹp, đoàn vũ nữ xinh thương. Nhưng đẹp nhất là tiểu thơ Quyền Châu và tiểu thơ Ngọc Bích. Một gia đình phản quốc, cha thì bị đày làm lính, hai con lại xung vào đoàn vũ nữ để giúp vui cho tương xoay xuất chinh. À, Quyền Châu, ta muốn hồn thơ của ta trở về ngôi cũ, để yêu Quyền Châu buồn như Quyền Châu qua khứ trong phút giây.
Vâng, đây chén biệt ly đồng tràng thương nhớ, em dâng chàng khi chiến mà chờ cơn.
Không, ta không uống rượu của kẻ mà ta quá ghét.
Chàng biết đâu em vẫn là em thuở trước, vẫn yêu chàng yêu nước và mong có một ngày mai. Tiếng chàng đi trong anh thép bi sáng rừng cần, với những cái nhìn đắm mê say. Tay nắm tay lời hẹn lời, chưa có ý ngờ đâu vì hoàn cảnh trái ngang em mà mang tiếng phụ. Chàng hận cảnh ly tan, em muốn nuôi lên tất sự thật em làm, nhưng nuôi mà chi để bị miệt kinh thương khi cha bị tội đời và không người hiểu chuyện ngày qua.
Thôi cô đừng kêu quan để mong tôi động lòng người thương hại, là vì Hàng Sinh ngày nay tình cảm rất nghèo nàn, không thể tha thứ kẻ lỗi lầm, không tìm hiểu chuyện vấn vơ. Thôi, nàng hãy mua lên đi, hãy quay cùng lên đi cho ta thấy nàng có nhiều mặt và giỏi tài quyến rũ gợi tình.
Dạ.
Điều chi?
Bẩm chủ soái, quân giặc đã bắn sang địa giới của ta bức thơ này.
Hay lắm, hãy truyền gọi cho ta hai mỹ nữ.
Xin vâng.
Quyền Châu, nàng hãy vào trong trang điểm và thay đổi xi mi. Ta muốn nàng đẹp rực rỡ lên, tươi thắm lên như một nữ hoàng tuyệt sắc. Quyên Quyên, ta trả nàng về cho Lâm Kỳ do một sự đánh đổi trong bức thơ này.
Không, tôi sợ gặp lại người yêu phản bội. Xin ngài cho tôi được ở lại nơi đây, dù ở lại với kiếp nô tỳ.
Không, nàng phải đi, vì nàng là gái hung nô, vì nàng không sanh trưởng trên quê hương của người Hán.
Ngài ơi, nếu ngài buộc tôi phải trở về với người xưa quê cũ, là ngài nhẫn tâm bắt tôi phải khóc cho một cuồng giọng đã tan và một tình yêu chỉ đẹp buổi ban đầu. Tôi đã bị người yêu biến thành một ca nữ thương sầu, cười không còn nguyên vẹn màu trinh. Tôi là con vật hy sinh, nửa đường mất lối khúc tình
đợi chờ về quê chỉ để hồn thơ nghẹn ngào.
Nàng đừng nói gì thêm nữa cả. Ta không trị tội nàng là may lắm đó. Vì dù sao nàng cũng là giặc. Dân của nàng đang trực cướp đất nhà Hán thì tướng nhà Hán không có thì giờ nghe chuyện tâm tình. Hãy làm theo lệnh của ta.
Hàng Sinh,
Quyền Châu, nàng tuyệt đẹp. Mắt môi nàng là những cửa sổ nhiễm màu của hồn thơ tạo hoa.
Chàng đã tha tội em. Em muốn làm đẹp mắt chàng.
Không, ta muốn nàng làm đẹp để ta giao nàng tương giặc Lâm Kỳ, để đánh đổ những chiến sĩ của ta đang bị hắn sanh cầm.
Không, xin chàng đừng nói như vậy. Đừng biến em thành một con vật hy sinh.
Dù nàng có than khóc đến bao giờ thì cũng không thay đổi được gì. Vì ta là tướng, ta chỉ cần quân chứ ta không cần người đẹp.
Xin chàng đừng giao em cho giặc. Đừng đưa em ra khỏi lòng đất quê hương. Hãy cho em được diễm phúc làm tên nô lệ, để sớm hôm hầu hạ mãi bên chàng. Để mai sau cô chết cũng còn lại được khi một năm xương tàn, em sẽ làm vui chàng, sẽ nâng gươm danh tướng, sẽ nghị quyết mùi chính đi, và sẽ làm người đương tiễn chàng đi. Mong chàng trở lại mà chẳng dám cầu, không chờ nghỉ đợi được chàng tưởng ban cho hai tiếng ân tình.
Nàng hãy im, hãy đi cho khuất bắt ta, phụ sĩ.
Khoan, nguyên soái, xin ngài hãy khoan truyền linh.
Ngọc Bích, nàng muốn gì?
Tôi muốn yên thân cho giặc, muốn đi thay cho người chỉ khổ đau. Dù người chỉ khổ đau ấy đã từng làm cho lòng tôi đau khổ, và đẩy xô thuyền mong đời tôi ra biển hận mù xa sóng vô muôn trùng. Nhìn mắt ghi lệ chỉ tôi nghĩ mà tôi đau suốt vô cùng. Tôi thấy trong đôi mắt ấy dường như có một cái gì bí ẩn đang thương. Vậy xin ngài hãy trao tôi cho giặc, để cứu về những chiến sĩ trung kiên, và để tôi được chết vì lẽ sống thiên nhiên mà tôi vừa nghe tìm thấy trong y đắng cay thẹn.
Phái đẹp của các người thật là rắc rối. Quy Nguyên thì xin ở, còn nàng lại xin đi.
Hơn nữa tôi muốn đi tìm coi người tôi yêu năm cũ, hiện đang theo giặc chờ ngày tàn phá quê hương, hay đã rủ xương nơi viên trời góc bề. Vũ Khanh cái tên đã làm khổ tôi sẽ tìm gặp cho kỳ được, để nhìn mặt, để phán xét hành động của Vũ Khanh. Vậy xin ngài hãy tin tôi sẽ vừa là một con vật hy sinh để ngài đánh đổi, vừa là một nữ nhi biết nghi cầm đao giết kỳ giặc để tranh quả cho dân lành. Ngài ơi, đây là những tiếng gian xin tha thiết chân thành của một con tim đang tuôn dòng máu hận. Hận vì quyết nhục vì tâm tình, hận vì người yêu cũ bạc, và hận vì mang tiếng phản loạn quê.
Phó soái,
dạ.
Ngài hãy thừa lĩnh tôi thi hành đúng theo lời hẹn trong thơ này. Đi mau.
Quyền Châu, chị hãy chờ em sẽ theo cùng chị.
Bẩm nguyên soái, ngài đã lầm rồi. Chính Quyền Châu là một chiến sĩ vô danh, Vũ Khanh là anh hùng không tên tuổi. Chính người đã viết thơ tiến dẫn nguyên soái đi tầm sư học võ, và nhờ Thanh Đào bí mật trao cho ngài.
Ô kìa, Vũ Khanh, tôi đã bị quân Hung Nô bắn trong khi vượt ngục. Vượt ngục, Vũ Khanh, để tôi nhổ mũi tên. Anh Bình, bác Thượng Điền đâu?
Đã chết.
Bác ấy đã chết. Còn Quyền Châu
đã bị ngài nguyên soái giao cho Lâm Kỳ.
Thật thế sao? Hàng Sinh đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Sở dĩ tôi với Quyền Châu thu nhận yêu nhau là để che giấu hành động của nghĩa quân.
Ta phải tấn công trại giặc để cứu Quyền Châu và Ngọc Bích.
Ngài đừng nóng, nguy cho tánh mạng hai nàng.
Được rồi, tôi sẽ lẻn vào trại giặc.
Tôi sẽ sát cánh hàng sinh.
Giái trời còn kịp lúc.
Quyền Châu, nàng có điều gì băn khoăn lo ngại ngoài nỗi buồn xa biệt cố hương?
Lòng em đang bừng dậy lửa căm thù. Vua Hán Đài cha em làm lính, và căm thù hàng sinh đã đối xử với chị em thiếp như một kẻ nô tỳ.
Ta sẽ xua quân tung gió ngựa, đạp bằng thành quách của Hán Vương, và hàng sinh không thể thắng nổi ta. Ta sẽ trả thù cho nàng.
Vâng, chúng ta sẽ thắng. Trước khi thuộc về chàng mãi mãi, em xin dâng chàng một ly rượu.
Ly rượu?
Em xin uống trước một nửa để chàng khỏi hoài nghi.
Hãy dừng lại.
Nguyên Nguyên,
nàng đến đây làm gì?
Em đến đây để xin chàng một ân huệ cuối cùng, là xin được uống với chàng ly rượu ngát hương tình.
Nàng muốn uống ly rượu này?
Phải, ta muốn uống trước vì ta là kẻ đến trước.
Lâm Kỳ,
em sẽ uống một nửa để chúc chàng vui duyên mới, và khóc chúa tình em bị chôn vùi bằng một cách phũ phàng trong quên lãng của lòng chàng với mối hận thiên thù. Em sẽ ra đi để quên mình là nạn nhân của lòng ham muốn chính mình và cuồng vọng người yêu.
Thôi thôi hãy uống rồi bước khỏi nơi này, hãy lấy số vàng đền công nàng đã hy sinh.
Em không mơ ước những gì mua được bằng vàng.
Em đã uống một nửa, còn một nửa xin chàng hãy uống.
Được rồi, ta sẵn lòng uống cạn để chúc nàng ra đi không bao giờ trở lại.
Không phải riêng em, mà hai ta sẽ ra đi không bao giờ trở lại, vì độc dược của Quyền Châu đã thâm vào máu tội lỗi của chúng ta rồi.
À! Quyền Châu, nàng muốn dùng cây chết để đổi cây chết của ta.
Nguyên Nguyên, tại sao nàng lại chết thay tôi? Tôi là kẻ không còn lẽ sống. Tôi cần chết. Quyền Châu, hai chai đi.
Quyền Châu, nàng sẽ chết. Ta giết nàng.
À!
Chủ tướng đã chết rồi. Hãy khiêng xác chết đưa đi thiêu trên vàng quả cho mau.
Ô!
Quyền Châu, Quyền Châu em,
có lẽ đã trễ rồi, ly rượu độc đã cạn, và đây là chiếc khăn hồng của Quyền Châu.
Chiếc khăn của Quyền Châu? Vĩnh biệt hàng sinh, em sẽ chết xưng đăng.
Quyền Châu, Quyền Châu, kìa trên vàng quả xác của Quyền Châu. Không không, tôi phải chết theo nàng.
Xin ngài đừng quên mình là một danh tướng.
Không, tôi chỉ là kẻ hèn đang chết dưới chân nàng. Tôi chết để đền tội, để hành hạ nàng như một tội phạm.
Bẩm Nguyên Soái, xin ngài định đoạt số phận những tên giặc này.
À, những kẻ đã đem cái chết cho Quyền Châu, đem chém tất cả.
Nếu ngài chém tôi thì người yêu quý nhất của ngài cũng sẽ chết.
Được rồi, ta không giết kẻ tay không, ta tha cho tất cả.
Quan hô giờ chiến thắng.
Quan hô.
Quan hô Nguyên Soái hàng sinh.
Quan hô.
Tất cả hãy im đi, hãy im đi, đừng gieo hò chiến thắng. Khi mà người chiến thắng đã chết thần trong bóng tối, và kẻ đứng đây chỉ là một tên quân bạc nghĩa vô tình. Tôi là kẻ chỉ biết nghĩ sống để cho riêng mình, vì ích kỷ nên đã yêu điên cuồng ghen mù quáng như một kẻ thất phu. Tôi đã không xét, không nghe, không tin lời kêu oan thảm não của Quyền Châu, cho nên đêm nay cái chết của nàng mới nói lên một sự thật tàn nhẫn như đánh đau.
Quyền Soái không nên tự trách mình như vậy. Ngài hành hạ con tôi là phải lắm, vì nó không có bằng cớ gì để minh chứng rằng nó vô tội. Hơn nữa, cái án bị đài làm lính của tôi làm nó không thể minh oan được.
Chị ấy là người luôn luôn sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, giảm thầm chịu đau khổ để người khác khỏi khổ đau. Chị ấy là một vì sao đã đổi hướng giữa đêm mù, là một dần trăng đã lặn khuất phía chân trời rạng sáng. Đêm nay thảm lá chết như rừng nhiều. Phải chăng tất cả biết cảm thương và đưa nghi tiễn hồn mà người đã làm tròn bổn phận thiên liêng.
Quyền Châu đã quên đời tiểu thơ quê khác, quên tình đầu hoa nở đẹp mùa yêu. Nàng đã chọn một cây chết như Thượng Điền tiên sinh đã chết, một cây chết của những kẻ yêu nước thương nòi. Vì yêu hàng sinh, nàng đã viết nên một trang tình sử đẹp muôn đời bằng máu tim nước mắt. Vì yêu nuôi sống, nàng đã gánh chịu một mình cả ngàn trái đau thương. Nàng đã chết chỉ một chiến sĩ, nhưng là một chiến sĩ tay không đã giết giặc bằng sức mạnh tinh thần.
Thưa quan tri phủ,
dạ.
Tôi xin lỗi cho vô lễ đối xử tệ bạc như nhầy. Tôi cảm phục thi nhầy vua cũng như một tráng sĩ, và hăng say giết giặc như một kẻ đã thề cùng giặc chẳng đổi chung. Ngài nêu gương tốt cho những tham quan mang tội với sơn hà. Ngài đáng được triều đình phục hồi quan tước cũ, vì ngài có công sanh dưỡng một quyền châu cứu nước. Riêng tôi xin cảm ơn ngài đã ban cho tôi một người yêu tuyệt đẹp, đẹp mặt hằng nga, đẹp thân kiều diễm và đẹp cả tâm.
Chính nhờ nó nên tâm hồn tôi mới thay đổi. Nó đã đưa tôi ra khỏi bùn nhơ và xa dần địa ngục.
Nàng cũng đã tạo ra con người anh hùng hiện tại của tôi, con người đã giết nàng vì sự sống còn của những chiến sĩ. Tôi xem nàng như một gái tầm thường vô dụng, thật khốn nạn cho tôi. Nàng đã phá giặc, nhưng tôi lại nổi danh là anh hùng vạn thắng. Nàng đã hy sinh, nhưng tôi lại là người nhà gặt hái vinh quang và chờ người đón với những tiếng công quanh liệt thi đồng. Tôi thì có những chiến công, nàng thì có ngọn lửa hồng dâng cao. Nàng thì chết nhưng sống đến ngàn sao, tôi sống nhưng tôi chết với tuổi sầu.
Hàng sinh,
tiên của Quyền Châu, con của ta còn sống.
Quyền Châu, nàng còn sống, tôi mê hay tỉnh?
Hàng sinh chàng, em vẫn còn sống, vì người thi mạng em là nàng liệt nữ Quyên Quyên. Chính em đã liều quỷ kịp hồng nhang để mong cứu vãn quân ta khỏi phơi thay nơi chiến địa. Ly độc dược em định sơ chia với Lâm Kỳ Bảo Tướng, và nhắn ngọc bích cấp bao vì chàng mau tiên đánh trại dinh. Ngờ đâu Quyên Quyên lại giành lưỡi hai của tử thần, vì đời nàng đã mất đi lẽ sống. Lâm Kỳ phủ bạc,
thế ra xác phiêu trên vàng quả là của Quyên Quyên.
Còn em bị Lâm Kỳ chém trọng thương chạy lạc vào rừng, nhờ của tên quân hung nô này cứu mạng.
Chính anh...
Phải, lúc nãy ngài đã tha chết cho tôi, bây giờ tôi là ân nhân của ngài, nhiệm vụ tôi đã xong, xin chào ngài và tất cả.
Quyền Châu,
hàng sinh,
một trang tình sử nào nùng qua cơn giông tố đôi lòng đẹp mà duyên.